về với đất mẹ cuối cùng và mãi mãi. Đón đại tướng về đất mẹ Quảng Bình, niềm thương đau của người dân hiện diện trên từng gương mặt trong cả biển người đứng bên đường hơn 60 km từ sân bay Đồng Hới ra tới Vũng Chùa. Từ lúc chiếc máy bay chở Linh Cữu đại tướng hạ cánh cho đến lúc nắng tắt trên núi Thọ. 17 giờ ngày 13 tháng 10, những tia nắng cuối ngày trượt dài trên mái Thọ Sơn, rọi ánh sáng lấp lánh xuống biển Vũng Chùa, những vốc đất cuối cùng cũng đã khỏa đầy trên huyệt mộ. Từ phút này, đại tướng Võ Nguyên Giáp vĩnh viễn ngủ yên trong lòng đất mẹ Quảng Bình. Sinh ra ở Lệ Thủy, mảnh đất cực nam quê nhà, giờ ông về lại nằm ngay rặng núi Địa Đầu phía bắc, nơi đèo ngang của dãy Trường Sơn lan ra biển giăng bày thế trận. 15 km biển người tiếc thương trên quốc lộ 1. Đầu giờ chiều, khi đoàn xe đưa Linh Cữu đại tướng vừa ra khỏi sân bay Đồng Hới, thì một dòng người, dòng xe đưa tiễn cũng đã hòa theo, tạo thành một dòng chảy kéo dài đến 15 km trên quốc lộ 1. Phải nhích lên từng chút, xe đưa Linh Cữu đại tướng đã ra tới nơi an táng Vũng Chùa, mà đoàn xe đưa tiễn vẫn còn ở Cầu Danh, thuộc địa phận xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch. Trung tá Bùi Quang Thanh, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an Quảng Bình nói: lòng người dân cả tỉnh cả nước đã hướng về đại tướng lớn như vậy thì kẹt xe trên đường đưa tiễn đại tướng là điều khó tránh khỏi, nhưng ai cũng vui lòng khi được tiễn biệt đại tướng một đoạn đường. Hơn 15 giờ tại Vũng Chùa, khi đoàn xe chở Linh Cữu của đại tướng vừa xuất hiện phía xa xa thì có một người phụ nữ òa khóc nức nở. Bà không phải là người nhà, cũng không phải bà con thân thích của đại tướng. Bà khóc vì được thỏa lòng mong mỏi sau chặng đường dài từ Điện Biên vào đây. Bà tên Nguyễn Thị Hương Liên, 60 tuổi, nhà ở ngay chân đồi A1, thuộc phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, vùng đất gắn liền với đại tướng Võ Nguyên Giáp năm xưa. Bà cũng từng là bộ đội chống Mỹ, đã hai lần bà được gặp, được chụp ảnh chung với đại tướng. Bà quyết định phải vào bằng được Vũng Chùa để gặp đại tướng lần cuối. Vậy nên từ Điện Biên về tới Hà Nội, sáng 12 tháng 10, bà đã bắt tiếp xe khách để vào Quảng Bình. Đến đèo ngang lúc 3 giờ ngày 13 tháng 10, bà ngồi ở chân đèo đợi đến sáng để đi vào khu an táng viếng đại tướng. Chỉ cần có mặt ở đây là đã thỏa lòng, bà Liên nói. Di sản tình quân dân. Về tiễn đưa đại tướng lần cuối, bên vùng đất Vũng Chùa có đông đủ đại diện lực lượng hải, lục, không quân, những người lính truyền nối qua bao thế hệ của đại tướng. 200 người lính hải quân của Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân đã vượt qua quãng đường hơn 330 cây số từ Đà Nẵng ra tận Vũng Chùa để tham gia đội hình đại diện cho lực lượng hải quân đưa tiễn đại tướng. Giọng một chỉ huy nói với một người sĩ quan dưới quyền khi vừa lên tới khu vực tập kết các lực lượng đại diện: cậu lái xe từ 3 giờ sáng, sao không ở lại xe nghỉ đi để chiều đưa anh em vào? Tiếng người sĩ quan: báo cáo thủ trưởng, em vẫn dự và vẫn đảm bảo lái được an toàn ạ. Người vừa trả lời là Thượng úy Trương Minh Đức, sĩ quan lái xe của vùng 3 Hải quân. Anh cho biết đội hình đi viếng đại tướng với 200 người đi trên 8 ô tô của vùng 3 Hải quân xuất phát lúc 3 giờ sáng, ra tới Vũng Chùa lúc 10 giờ và tập kết về đây. Buổi tối sau lễ tiễn đưa đại tướng, anh và đồng đội sẽ trở lại Đà Nẵng. Được đưa đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng là một vinh dự, huống nữa mình là một người lính, Thượng úy Đức nói. Gặp Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng, Phó Tư lệnh Quân khu 4, đã hơn một tuần nay lăn lộn tham gia chỉ đạo việc chuẩn bị đón thi hài đại tướng về với Vũng Chùa. Hỏi ông về những vất vả của người lính trong những ngày qua, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa gió tầm tã, Thiếu tướng Hướng nói. Hôm qua thấy mưa to, anh em quyết định đi làm cái khung lọng bọc vải để che trên Linh Cữu đại tướng phòng khi mưa to. Anh em đi làm về kể. May cái lọng che Linh Cữu xong, người thợ may cương quyết không chịu lấy tiền. Xe cộ của anh em lính điều động phục vụ tang lễ mấy ngày qua, ra tiệm rửa xe, bà con biết xe phục vụ lễ tang đại tướng cũng quyết không lấy tiền, còn bảo có xe nào bẩn mang ra rửa cho sạch đẹp để đi đón đại tướng về quê. Ai cũng nhận ra vẻ đẹp của tình quân dân riêng có ở nước Việt. Tình quân dân ấy cũng là một di sản có được từ tinh thần, từ trái tim và tầm vóc của đại tướng để lại cho toàn quân, toàn dân. Nhóm phóng viên tuổi trẻ tại Quảng Bình. Anh Văn về quê. Sáng 13 tháng 10, ông Nguyễn Văn Hiếu dậy thật sớm. Ông pha ấm trà rồi vội mở tivi nhắc con gái. Hôm nay anh Văn về quê. Căn nhà số 32 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội của ông chỉ cách nhà 30 Hoàng Diệu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vài trăm mét. Cứ một lát, ông Hiếu lại chống gậy ra đứng ở cổng, nhìn biển người tập trung suốt dọc hai bên đường, mang hoa, mang cờ thắt băng đen chờ đưa tiễn đại tướng. Nhìn biển người, mắt ông Hiếu rưng rưng, rồi ông lại quay vào theo dõi lễ truy điệu qua truyền hình. Ít ai biết ông là đại tá Nguyễn Văn Hiếu, trợ lý của đại tướng Võ Nguyên Giáp suốt hơn 20 năm, từ cuộc kháng chiến chống Pháp sang chiến tranh chống Mỹ, suốt những chặng đường của cuộc đời. Gọi là anh Văn nhưng đại tướng là thầy tôi, có khi như cha tôi. Bao nhiêu ngày tháng ở với nhau từ trong rừng ra ngoài phố, những bữa ăn cơm nắm muối vừng, làm việc với nhau sáng chiều sớm tối không phân biệt. Sau này, chúng tôi cùng đi với nhau bước thăng, bước trầm, tình cảm của chúng tôi không cần nói thành lời. Chỉ nói vậy thôi rồi ông nghẹn lại. Trên màn hình, gia đình đại tướng đi vòng quanh linh cữu, đặt bàn tay lên đại tướng một lần cuối cùng. Giọt nước mắt tuổi 88 của ông Hiếu ứa ra. Tôi với gia đình anh Văn cũng như người một nhà. Năm nào tôi cũng sang nhà dự sinh nhật anh. Anh nằm viện thì gửi hoa vào cho anh vui. Từ nay... Không nói hết câu, ông chậm rãi đến bàn thờ, lấy xuống tấm phong bì in tên người gửi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ấy là tấm thiệp ghi: cảm ơn các đồng chí chúc thọ nhân dịp tôi bước sang tuổi 103. Chữ ký của đại tướng ngày 25 tháng 8, 2013 vẫn sắc rõ những nét nhọn quen thuộc. Ông Hiếu nhìn rưng rưng. Mới đó thôi, vậy mà tôi phải đặt tấm thiệp quý của anh lên bàn thờ. Mỗi người một số phận, giờ thì anh sống trong lòng dân rồi. Linh cữu đại tướng được đặt lên linh xa, chậm chậm đi qua đường phố Hà Nội. Ông Hiếu lại vội đứng lên, chống gậy ra cổng. Anh Văn sắp đi qua đây. Bước chân run rẩy, ông vẫn cố ra vỉa hè, lẫn vào đám đông, những người đang nức nở chờ tiễn biệt đại tướng. Đoàn xe đi ngang lăng chào Bác Hồ, vòng lại chào ngôi nhà thân thương, rồi đại tướng lên đường về Quảng Bình. Đám đông không giải tán, mọi người lại quay về căn nhà 30 Hoàng Diệu. Nơi ấy, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã sống gần 60 năm. Căn nhà, khu vườn, khóm cây không còn vô tri mà đã thấm anh linh của ông. Người đặt hoa, đặt ảnh, người vái vọng vào nhà, người nán lại kể những chuyện, những kỷ niệm về ông. Với họ, nơi đây vẫn còn đại tướng Võ Nguyên Giáp với toàn tài, toàn tâm, toàn đức. Ông Hiếu lặng lẽ quay vào, mắt lại đau đáu dõi lên truyền hình. Hỏi, ông lắc đầu, thì thầm. Anh Văn về quê thôi. Khi xưa, mỗi lần thấy anh Văn lẩm bẩm họ khoan là biết anh đang nhớ xứ Quảng Bình. Đại tướng về quê lần này là mãi mãi, nhưng với hàng triệu người đang khóc ông hôm nay, tinh thần Võ Nguyên Giáp vẫn còn sống mãi.
Cuối về Đại Phòng, xin vô ghé thăm vùng bên tiên, tay quốc khai hoàn đã đầy đủi quá khứ nghèo nàn. Cuối về Quảng Phú, tôi nghe tiếng hai họ kéo lưới, hợp tác chung trời chung biển, cá tươi đầy quá vẻ vắng thay. Bao tầm mám biên đêm ngày chiến thắng, máu lụt đêm ngày đông lúa xoay, với hàng cây xoay vui trên bền tuyên ngược xuôi hứa, dòng sông nhật lệ như những con thơ suốt ngày từng gần xe.
Thành phố Võ Nguyên Giáp mai này. Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với Bác Hồ, có nhiều ý kiến đề nghị tìm kiếm các địa danh, đường phố đặt tên Võ Đại tướng. Các ý tưởng thành lập bảo tàng Võ Nguyên Giáp, trường quân sự Võ Nguyên Giáp cũng đã được nhắc đến. Võ Nguyên Giáp không chỉ là một nhà quân sự kiệt xuất, mà ông là nhà văn hóa lớn, nhà tư tưởng lớn, nhà học giả lớn, nhà đạo đức và nhân văn vô cùng lớn. Chính điều đó mới làm nên chân dung bất tử của ông. Những ngày qua, biết bao nhiêu lời của báo chí, truyền hình, của nhân dân nói về ông, nhưng dường như chưa đủ. Mỗi ngày chúng ta lại tìm thấy được những điều vĩ đại ở ông. Ông là một vị tướng đặc biệt nhất thế giới ở chỗ, phàm đã làm tướng, cầm quân là dính đến thắng, thua, chết chóc, mất mát. Nhưng điều kỳ lạ là ai cũng kính trọng nhân cách của ông. Thêm nữa, cuộc đời hoạt động và cá nhân của bất cứ nhà lãnh đạo nổi danh nào từ cổ chí kim ít nhiều cũng có những góc khuất, những gợn sóng lăn tăn và có cả những câu hỏi ở đâu đó. Nhưng đối với ông là cuộc đời của ông ở bất cứ góc nào, giai đoạn nào đều trong suốt như pha lê. Ông là hiện thân, là hội tụ của tất cả những gì tốt đẹp nhất mà dân tộc này chắt lọc được. Với một con người như thế thì một con đường, một công trình không xứng với tầm vóc của ông mà ít ra cũng là một thành phố. Ở Việt Nam hiện nay có hai thành phố có thể xem xét, đó là thành phố Điện Biên Phủ của tỉnh Điện Biên và thành phố Đồng Hới của tỉnh Quảng Bình. Điện Biên là nơi mà từ đây danh tiếng của ông vang khắp năm châu bốn bể, còn Đồng Hới là nơi chào đón người anh hùng dân tộc sinh ra và cũng là nơi đón ông trở về. Cả hai nơi này đều xứng đáng để mang tên ông. Còn việc chọn lựa nơi nào hợp nhất có lẽ còn phải cân nhắc. Nhưng có một điều chắc chắn là việc đặt tên ông cho một thành phố sẽ được nhân dân ủng hộ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa, trưởng khoa đô thị học Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phó chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Báo Đời sống và Pháp luật. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vĩ nhân và tình yêu quê nhà. Loan Nguyễn. Chưa khi nào người dân Quảng Bình lại sốt ruột, sốt gan, đứng ngồi không yên như những ngày qua. Họ nóng lòng đợi đến ngày 13 tháng 10 đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với quê nhà. Chuyến về thăm quê và ở lại lâu nhất trong cuộc đời của người. Lúc sinh thời, dẫu một đời cống hiến cho tổ quốc, nhưng trong lòng mình, ông luôn tâm niệm, Quảng Bình là quê tôi, khi nào rảnh việc nước thì tôi lại về nhà. Quảng Bình trong tim đại tướng. Quê hương là khái niệm rất đổi thiêng liêng trong mỗi con người, nhất là với một người xa quê từ nhỏ như Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Rời nhà đi hoạt động cách mạng từ năm 14 tuổi, bỏ lại sau lưng gốc vú sữa, cây khế sau hè và nếp nhà đơn sơ mộc mạc. Nếu ai đã xa làng lập nghiệp từ thuở thiếu thời, có cảm giác một ngày rong ruổi trên đường đời, bỗng nhớ về cội nguồn, thì sẽ phần nào hiểu được tâm thế của một thanh niên rời làng theo vĩ nhân cứu nước, đánh giặc ngoại xâm, dẫu ở chân trời góc biển vẫn luôn canh cánh hai tiếng quê hương của đại tướng. Trong lòng mình, ông luôn tâm niệm, Quảng Bình là nhà tôi, khi nào rảnh việc nước thì tôi về nhà. Một ngày nắng chớm hè của năm 1959, người trở về thăm lại quê nhà thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Đây là chuyến về thăm quê đầu tiên sau 48 năm cất bước ra đi. Trong ký ức của nhiều người dân quê ông vẫn còn in đậm ngày đặc biệt đó. Sau này, trong một hồi tưởng của nhà văn Nguyễn Thế Tường có ghi lại, đại tướng đứng trên xe mui trần, một chiếc Comanca được tháo bạc. Ông đứng thẳng, mặc lễ phục, đóng quân hàm quân hiệu, tay trái nắm thanh sắt khung xe, tay phải giơ ngang vành mũ, mắt nhìn thẳng, nghiêm cẩn chào đất quê, sông quê, người quê đang háo hức cuồng nhiệt. Trời nắng bắt đầu nóng, có những dòng mồ hôi chảy từ gáy xuống cổ. Ông vẫn đứng chắc trên xe, tay phải giữ nghiêm trên vành mũ kepi. Khoảnh khắc chân dung ấy in đậm trong ký ức trái tim tôi suốt thời thơ ấu. Nhập ngũ, mỗi lần chào theo kiểu nhà binh, tôi đều bất giác lập tâm lập thế, ngón tay khép lại duỗi thẳng trên vành mũ, mắt nhìn thẳng. Ôi, chả thế mà Napoleon, hoàng đế Pháp, đã từng nói, trong mỗi người lính binh nhì đều có một viên thống chế. Tôi không hề có ước mơ làm thống chế, chỉ là tình yêu và tôn trọng quê hương của vị đại tướng dường như đã nhập hồn, khiến tôi cũng gắn rèn luyện, chiến đấu, xứng đáng đứng trong đội quân huynh đệ chi binh của thần tượng, người anh cả. Tháng 10 năm 2004, bác trở về thăm quê nhà lần cuối khi tuổi đã sắp xỉ 95. Lúc trở ra Hà Nội, vì sức khỏe đại tướng đã yếu đi nhiều, không cho phép bác đi ô tô. Bộ trưởng Bộ Giao thông lúc đó, ông Đào Đình Bình, đặt cách dành một toa tàu riêng cho bác và gia đình. Chiều đó tại sân ga Đồng Hới, rất đông người đến tiễn bác đi. Khi đó, cửa toa đóng kín để giữ nhiệt độ của điều hòa, nhưng bác vẫn không giấu nổi sự băn khoăn, lo lắng, rồi kiên quyết yêu cầu mở cửa để vẫy chào tạm biệt bà con. Dẫu chỉ sống trọn vẹn ở quê nhà 14 năm và xa cách gần 90 năm, nhưng trong vĩ nhân ấy vẫn mang đậm cốt cách của một người con đất Quảng Bình. Đại tá Nguyễn Huyên, người luôn kề cận bên đại tướng, cho biết cụ sống khá giản dị và có thói quen ăn uống không cầu kỳ. Cô thích nhiều món ăn có xuất xứ từ quê hương Quảng Bình như bánh đa xúc hến, sò huyết nướng và bánh bèo. Đây là những món mà lần nào về quê cụ cũng ăn. Cách cụ ăn rất chậm rãi, từ từ, như để cảm nhận rõ và ngấm dần hương vị của quê nhà. Ngoài phong cách giao hòa, gần gũi, lưu luyến mỗi lần về thăm quê, thích ăn những món ăn dân dã quê nhà, đại tướng còn là người biết dung hòa và giữ nét đặc sắc của giọng nói đất Quảng một cách hợp lý, chuẩn mực. Ra đi từ năm 14 tuổi, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, nhiều miền ngôn ngữ, thông thạo nhiều ngoại ngữ, thế mà bác vẫn giữ được cốt cách phát âm của người Quảng Bình. Trong giao tiếp với người đồng hương hay trên các diễn đàn quốc gia, bác đều loại bỏ những từ địa phương dị biệt khó hiểu, sử dụng vốn từ phổ thông hiện đại nhưng giản dị, không dùng những từ hoa mỹ thái quá. Dịp hội văn nghệ dự trại viết văn Đại Lãi, một số nghệ sĩ được đến thăm bác tại 30 Hoàng Diệu, Hà Nội. Khi đến một hò khoan lệ thủy do nhạc sĩ Nguyệt Ánh lĩnh xướng cầm cái, bác Giáp chủ động số và mọi người hòa theo "Ơ hơ khoan ơi là hố khoan, ơi hò khoan". Trong thoáng chốc, một không gian văn hóa dân ca quê hương Quảng Bình được tái hiện. Đao đáo phá hạt hải và câu chuyện chuyển giao công nghệ. Bước sang tuổi 90, mặc dù sức khỏe đã giảm sút nhiều, nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn theo dõi và góp nhiều ý kiến xác đáng vào một số vấn đề trong quy hoạch và sử dụng tài nguyên, đặc biệt là môi trường sinh thái. Trong đó, phá hạt hải, một vùng nước lợ quý giá rộng tới 4.000 hecta, luôn là nỗi đau đáu của bác. Sau khi làm thủy lợi ngăn mặn, môi trường thiên nhiên nơi đây đã bị thay đổi nhiều. Trên diễn đàn và trong các cuộc trao đổi trực tiếp, bác đã góp ý cụ thể về vấn đề này. Nhưng rồi, có thể cuộc sống bộn bề nhiều lo toan, tập thể lãnh đạo tỉnh cũng chưa có tác động thực tiễn. Có lẽ sốt ruột, sợ thêm một ngày là hạt hải dần thêm nguy cơ, nên bác đã cử người con gái đầu là giáo sư Võ Hồng Anh từ Hà Nội vào thẳng nhà riêng của ông Phan Lâm Phương, chủ tịch tỉnh, nối máy để ông Phương tiếp chuyện bác ở Hà Nội. Không lâu sau, nơi đây đã khởi động một dự án can thiệp có hiệu quả thực tiễn vào quá trình sử dụng phá hạt hải. Cũng trong dịp về quê năm 1992, khi nghe trong báo cáo kinh tế, xã hội của tỉnh có điển hình nhân giống cây rừng, bác Giáp liền dành thời gian đến thăm. Ông Lý, một nông dân huyện Bố Trạch và gia đình, vô cùng cảm động và tự hào đón đại tướng, phu nhân và đoàn cán bộ tại nhà riêng và trang trại gia đình. Bác Giáp lắng nghe chăm chú cách nhân giống và phát tán cây huỳnh, một loại cây gỗ quý, cùng chủ nhà đi lại khá lâu dưới bóng rợp của vườn huỳnh cổ thụ và vườn ươm cây con. Bác thân tình đề nghị ông Lý điều mà bây giờ ta gọi là chuyển giao công nghệ, nghĩa là hướng dẫn và giúp đỡ bà con trong khu vực cùng làm. Kết quả của chuyến viếng thăm cũng như những động thái tích cực của địa phương đã có những thành quả đáng vui mừng. Từ một vườn cây đã thành nhiều khu rừng, những người dân nơi đây ngày nay sở hữu những khu rừng rất có giá trị kinh tế, xây nhà cao tầng khang trang, cuộc sống ổn định hơn. Với lối sống bình dị, cốt cách của một người làm cách mạng chân chính, hết lòng vì dân, vì nước của bác Giáp, gợi nhớ cho nhiều người, có may mắn được tiếp xúc, phóng viên, bóng dáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy của các thế hệ cán bộ cách mạng mà bác Giáp là một trong những học trò xuất sắc nhất. 14 tuổi rời quê, 90 năm xa làng xóm, cốt cách của một người con đất Quảng Bình vẫn được bác mang trong lòng. Giây phút cuối cùng, người đã ra đi rất thanh thản, sau hơi thở nhẹ nhàng. Quảng Bình là quê tôi, khi nào rảnh việc nước thì tôi lại về nhà. Giờ đây, đất và người Quảng Bình đã đón bác về nghỉ ngơi sau một quãng đời bôn ba vì nước, vì dân. Báo Phụ Nữ. Các hãng tin nước ngoài ghi nhận về lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Một sự kiện vô cùng đặc biệt. Các hãng tin nước ngoài đều bày tỏ sự bất ngờ trước việc đông đảo người dân Việt Nam đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Tư Gia lẫn nhà tang lễ quốc gia, tại nhiều địa phương cũng như lúc ông được đưa về quê hương Quảng Bình. Trong lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra sáng 13 tháng 10, người dân Hà Nội đã chứng kiến không ít người nước ngoài dán mắt vào các màn hình lớn đặt ở ngoài trời để theo dõi. Hãng tin AP trích lời Polo Giovanni, một người Ý hoạt động trong đảng Cộng sản Ý. Những năm 1960 và 1970, chúng tôi liên tục hô khẩu hiệu Giáp, Giáp, Hồ Chí Minh, Việt Nam sẽ chiến thắng trong mỗi lần biểu tình tuần hành chống chiến tranh Việt Nam tại Ý. Việt Nam đã thắng trong cuộc chiến ấy, và chiến thắng này mang đến hy vọng về mọi thứ cho thế hệ của tôi cũng như cho nhân loại. Ông Giovanni cho phóng viên hãng tin AP biết là khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, ông đã làm mọi cách để có mặt ở Hà Nội vào những ngày này để có thể tận mắt chứng kiến tang lễ của Đại tướng. Cũng theo phóng viên hãng AP, điều bất ngờ chính là trong dòng người xếp hàng dài cả cây số chờ vào viếng Đại tướng, không chỉ có người lớn tuổi, các cựu chiến binh từng là đồng đội hay học trò của ông trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, mà còn nhiều người trẻ tuổi. Bùi Công Giáp, sinh viên kiến trúc, nói: Đại tướng đã già và chúng tôi biết ngày này trước sau gì cũng đến, nhưng chúng tôi vẫn rất buồn. Anh sinh viên 18 tuổi này đã xin nghỉ học một ngày và xếp hàng 3 giờ để bày tỏ niềm thương tiếc đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông là vị tướng tài năng xuất chúng, cũng là người sống rất bình dị và thực tế. Với chúng tôi, ông là tổng tư lệnh và cũng là người thầy, người cha. Ông Nguyễn Chân nói với phóng viên của hãng AP, năm nay đã 78 tuổi, ông Chân từng chiến đấu ở chiến trường Điện Biên Phủ. Trong khi đó, hãng tin Bloomberg cho biết người dân dù lớn tuổi hay còn trẻ, dù là cựu chiến binh hay sinh viên, công nhân, tất cả đều kiên nhẫn xếp hàng nhiều giờ để được bày tỏ lòng tôn kính đại tướng. Trong đó có nhiều người vượt vài trăm cây số từ quê nhà. Bloomberg trích lời Nguyễn Thị Phương, một công nhân 30 tuổi. Con gái 6 tuổi của tôi đã hỏi tại sao mẹ phải đi đám tang này. Tôi trả lời con rằng chúng ta cần tỏ lòng tôn kính đối với một người mà nếu không có ông, đất nước sẽ không được như hôm nay. Trong mắt người Việt Nam, tướng Giáp luôn là biểu tượng của tính quyết đoán dẫn đến chiến thắng và mang độc lập về cho đất nước. Phóng viên của hãng Bloomberg ghi nhận như thế sau khi tiếp xúc với nhiều người dân Việt Nam dịp này. Tất cả chúng tôi đều yêu mến ông và biết ơn ông. Đào Thị Hoài, 33 tuổi, nói trong giọng nức nghẹn. Phóng viên hãng AFP lý giải việc người dân xếp hàng nhiều giờ chờ đến lượt mình viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng cách dẫn lời nhà sử học Phan Huy Lê. Ông là người họ tin tưởng, với những thế hệ sau này, ông không chỉ là anh hùng trong lĩnh vực quân sự mà còn là biểu tượng của những gì đúng đắn nhất của đất nước. Cũng theo phóng viên AFP, việc đoàn người dài dằng dặc xếp hàng một cách trật tự và yên lặng để được viếng một người đã khuất là điều anh ta chưa từng chứng kiến. Thiện Nga. Trăm năm vẹn một chữ hòa. Hôm nay, đất mẹ linh thiêng đón ông về với tổ tiên, trời đất. Con đường quốc lộ 1A từ thành phố Đồng Hới ra Vũng Chùa trải dài thăm thẳm trên những triền cát trắng. Những rừng dương liễu rũ, tóc nhuốm màu bạc sau trận cuồng phong, cơn bão số 10. Ngày đại tang của cả dân tộc, cảnh vật cũng đượm buồn. Hàng vạn gia đình mang theo con nhỏ, thức ăn, những cụ già gói vội chiếc bánh và bình nước. Họ đứng chờ trong thấp thỏm và hy vọng một điều gì đó từ sâu thẳm im lặng. Người ta không nức nở mà nghẹn đắng. Để đến lúc thấy linh xa chở đại tướng, những tiếng khóc nức lên vỡ òa, hàng vạn người cùng khóc. Lần đầu tiên, và cũng có thể là cuối cùng trong đời, người vượt qua tuổi 30 như tôi thấy một đám tang như thế. Dòng người đông nghịch đổ về ngã ba đường xuống Vũng Chùa. Cảnh sát giao thông, cảnh vệ rất vất vả để thông đường. Mặc dù vậy, hầu như không có tình trạng lộn xộn bởi dòng người hướng về nơi an táng đại tướng đi trong trật tự. Tôi đứng lặng phắt trên đỉnh núi Rồng, thấy mình nhỏ bé khi phóng tầm mắt ra xa xa, nơi đảo Yến mờ ảo trong sương khói. Quả núi mọc tự nhiên ngay giữa triền cát, vươn mình ra biển, ngạo nghễ như một con rồng. Từng triền đá tầng tầng lớp lớp, óng ánh, lúc biếc xanh, lúc trắng bạc như những chiếc vảy rồng. Thật lạ, giữa miền Trung quanh năm hứng thiên tai bão tố, nơi này lại luôn bình yên. Cụ Tưởng Văn Kế, nay đã ngoài 90 tuổi, người làng Thọ Sơn dưới chân núi Rồng, vẫn đi biển ngày ngày, nói sắc cạnh gãy gọn, đúng giọng miền biển Quảng Đông, rằng đảo Yến, núi Rồng và mũi ông tạo thành một vũng chùa bình yên trong bao xoay vần sóng dữ. Cơn bão vừa rồi cũng chỉ quăng quật đâu đó, chứ không vào đây. Chỉ có điều, vùng đất này quanh năm nghèo khó. Vậy, có thể giải thích được không? Về phong thủy, địa thế, để có một lời giải, dẫu mơ hồ, rằng vì sao lúc còn sống, đại tướng đã chọn huyệt mộ cho mình ở vũng chùa. Cụ Kế im lặng, ngó ra biển. Cụ Giáp là thánh trong lòng dân vùng biển Ni. Chùa chiền năm xưa giờ không còn phế tích, nhưng độ mấy năm trước, người nhà cụ đã xây ở đó ngọn tháp, rồi cung thỉnh một quả chuông. Gặng hỏi lắm, ông Thanh, người Quảng Đông, được xem như là quản gia, trong nom bảo vệ từ khi dự án du lịch Vũng Chùa hình thành, mới bật mí. Chuông bằng đồng, nặng gần một tấn. Hỏi đúc ở đâu, thợ phương nào, ông Thanh lắc đầu, nhất quyết không nói. Mấy chữ đại tự, Vũng Chùa Hồng Chung, ba mặt khắc bài kệ, cư trần lạc đạo của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báu, thôi tìm kiếm. Đối cảnh không tâm, chớ hỏi thiền. Tới đây thì tôi hiểu. Những nhộn nhạo cãi nhau chỗ nằm của võ đại tướng, có lẽ nơi xa xôi ấy, ông đã nghe và bình thản mỉm cười. Ra đi từ làng quê nghèo, ông bước vào cuộc trường chinh vĩ đại của dân tộc, rồi dựng trong lòng dân, trong đồng đội, trong kẻ thù, tượng đài một con người huyền thoại. Bây giờ ông trở về với đất mẹ. Tâm nguyện ấy, tư tưởng ấy, mấy ai có được khi ở đỉnh cao quyền lực và uy danh như ông. Bởi ông đã nói, vị tướng vĩ đại nhất Việt Nam là tướng nhân dân, và tôi bình đẳng với những người lính của tôi. Về với dân, vì dân là hành xử suốt cuộc đời ông. Tôi tin chắc, đặc phái viên tờ L'Humanité năm 2004 phỏng vấn người cho dịp 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, khi nghe ông trả lời, tôi là một đại tướng cho hòa bình, chứ không phải cho chiến tranh. Nhà báo kia có lẽ hiểu ít nhiều về chất nhân văn của con người đã làm nên thất bại đau đớn của những đội quân hùng mạnh, nhưng đi qua cõi đời bằng cái nhìn dung dị hiền hòa và đầy trách nhiệm với nhân dân, đồng đội. Nhưng có lẽ hàng vạn người, đặc biệt nhiều bại tướng dưới tay người, ít hoặc hiếm cơ hội được thẩm thấu chữ hòa, hòa bình trong con người ông. Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. Đánh giặc là vì dân, trừ bạo cũng vì dân, chứ không phải chiến thắng để cai trị, để cưỡi lên đầu dân. Hòa bình là gốc của nhạc. Tư tưởng ấy của Nguyễn Trãi, mấy thế kỷ sau, đã lặp lại ở một thầy giáo dạy sử, mà khi trả lời chính khách và báo chí nước ngoài, ông hay nhắc, các vị nên học Nguyễn Trãi để hiểu dân tộc Việt Nam. Ngay cả những năm tháng thăng trầm, ông cũng chọn một lối hành xử mà nhiều người gọi đó là chữ nhẫn. Tôi lại nghĩ, vượt lên cả chữ nhẫn, đó chính là chữ hòa. Ông là một người Việt Nam trọn vẹn, hiểu chiến tranh, đụng độ là chết chóc, đau đớn, nên dù có làm gì đi nữa, ông cũng lấy hòa hiếu làm trọng. Vốn thông sử, nên ông hẳn quá biết lịch sử sẽ trả lời tất cả. Và như thế, ông mang chữ hòa để sống trọn đời vì nước, vì dân. Bây giờ, trở về với đất mẹ, người đã đi cùng những buồn vui đất nước vắt qua hai thế kỷ, tự mình tùy duyên mà sống, mà duyên hay đạo ở đây chính là vui buồn với dân, với nước. Người đã xong sứ mệnh dân tộc, về đây rong chơi cùng cây rừng gió núi. Sấm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm văng vẳng, hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Ông về nằm tại mũi rồng, dưới chân dải hoành sơn, và sẽ bất tử trong lòng dân, trong đất mẹ. Những buồn vui chưa kịp gọi thành tên, cõi nhân thế, mây bay và gió thổi, bầy ngựa chiến đã chân chồm gối mỏi, đi về miền cát bụi phía trời xa. Thơ như là tiên tri về chốn ông nằm, khi nhà thơ Anh Ngọc gặp ông và viết bài Vị Tướng Già năm 1994. Tôi xuống núi, cố gắng nhẩm thuộc hai câu thơ của một mặt bên chiếc chuông. Cái tôi hoàn lại đất trời, trả tôi mặt mũi muôn đời chưa sanh. Người đã về trời với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, với bao đồng đội chân đất đã đi vào hư vô để đất đai sông núi này có gấm vóc như hôm nay. Nhưng bây giờ và ngàn năm sau, anh linh người vẫn mãi sống và trăn trở với muôn dân khi vận nước khiến ông ưu tư đến giờ chót. Mũi rồng hướng ra biển Đông, ngạo nghễ, kiêu hùng. Ngoài kia, biển không phải ngày nào cũng bình yên. Có một dòng chảy tâm linh xuyên suốt đất nước hình chữ S này, những ngày qua và mai này, bái vọng thành kính về một con người viết hoa, như một thông điệp gửi cho những ai đang lèo lái con thuyền quốc gia, một lần nữa ngoảnh lại nhìn lòng dân về trách nhiệm của mình với cơ đồ dân tộc, sự nghiệp non sông. Bảo Lam.